Địa phương của thầy rất nặng, chẳng dễ gì phân biệt được. Nghe tới mấy năm sau, bèn nghe hiểu. Vì thế đừng sợ khó, phải đọc tụng cho nhiều. Lục tận nhiếp lợi độn chư căn, tức giai độ thoát giả. Đây là nhân duyên thứ sáu. Căn tánh của hết thảy chúng sanh khác nhau. Phật Pháp quy nạp các căn tánh thành hai loại lớn: lợi căn và độn căn. Người rất thông minh, vừa tiếp xúc Phật Pháp liền giác ngộ, đó là lợi căn. Nghe một biết mười, lợi căn đó. Nghe một chỉ biết một, độn căn. Pháp môn này lợi căn cũng được, độn căn cũng được. Bất luận người có căn tánh như thế nào, đều có thể học tập, đều có thể thành tựu. Còn như thành tựu cao hay thấp, thưa cùng quý vị, không nhất định người độn căn thành tựu thấp, người lợi căn thành tựu cao, chưa chắc. Nếu quý vị dựa trên lợi căn và độn căn để luận định thành tựu cao hay thấp, thì quý vị lầm lẫn quá lớn rồi. Vì sao? Thường là lợi căn chẳng bằng độn căn. Người lợi căn vừa tiếp xúc kinh điển, vừa nghe, bèn thông đạt, hiểu rõ triệt để. Nhưng tập khí phiền não quá nặng, dẫu được giảng sanh, phẩm vị không cao. Kẻ độn căn, quý vị nói với họ, nói như thế nào họ cũng chẳng hiểu, nghe cũng chẳng lọt tai, bảo họ thật thà niệm Phật, được. Ngoan ngoãn suốt ngày từ sáng đến tối thật thà niệm Phật. Kết quả người ấy thượng phẩm thượng sanh, niệm đến mức nhất tâm bất loạn, đâm ra người ấy thành công cao. Đủ thế chẳng thể dùng lợi căn hay độn căn để phán định phẩm vị cao hay thấp. Người lợi căn thì phải có sự cảnh giác kha khá. Vì thế, nhiều kẻ thông minh trí huệ lại chẳng bằng những bà cụ già. Các bà ấy thật sự thành tựu. Điều gì họ cũng chẳng cần biết, điều gì cũng chẳng cần hiểu, và những lý luận phải dùng đến đầu óc, phải suy xét, họ nhất loạt không màng tới. Bảo họ thật thà niệm Phật thì được, tôi thật thà niệm Phật. Tâm họ không có phân biệt, chấp trước, vọng tưởng. Thật thà niệm một câu Phật hiệu, từng tiếng cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, họ bèn thành công. Phẩm vị quyết định chẳng thấp hơn người khác. Chư dư pháp môn, cao chi tắc hạ cơ tuyệt phận, ti chi tắc bất bị thượng căn. Chư dư pháp môn là nói hết thảy các pháp môn, trừ pháp môn này ra. Kinh thường nói, tám dạng bốn ngàn pháp môn, hay vô lượng pháp môn, hoặc là quá cao, người căn tánh trung hạ chẳng có phần. Nếu quá thấp, thì người căn cơ trung thượng chẳng muốn học, chẳng thể nhiếp trọn hết thảy các căn cơ được. Thị dĩ hoa tạng như manh, huỳnh quang tăng kết. Đoạn này nêu tỷ dụ, chữ hoa tạng chỉ kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm được giảng trong 14 ngày, khi Đức Phật thị hiện thành Phật. Nếu nhìn theo hình tướng để nói, trước hết, Đức Phật giảng Pháp Tứ Đế cho năm vị tỳ kheo tại Lộc Giả Uyển. Kinh Hoa Nghiêm do Thích Ca Mâu Ni Phật ngồi dưới cội Bồ Đề, nhập định, nói trong định. Phàm phu nhục nhãn chúng ta chẳng thấy, chẳng nghe. Chúng ta thấy Thích Ca Mâu Ni Phật tịnh tọa dưới cội cây, đâu biết Ngài thuyết Pháp trong định. Người căn tánh trung hạ như đuôi như điếc, chẳng nghe mà cũng chẳng thấy. Lão nhân gia ở trong định thuyết Pháp là nói với những ai? Nói với 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ trong thế giới Hoa Tạng. 41 địa vị chẳng phải là chỉ có 41 người, mà là không biết bao nhiêu người. 41 tầng cấp, tức là sơ trụ Bồ Tát, nhị trụ Bồ Tát và tam trụ Bồ Tát, mãi cho đến đẳng giác Bồ Tát. Số lượng các Bồ Tát thuộc mỗi địa vị đều là vô lượng vô biên. Đức Phật vì những người ấy thuyết pháp. Bởi lẽ đó, thanh văn, duyên giác đều chẳng có phần, đều chẳng thấy được. Đây là Đức Phật giảng Phật Pháp Thượng Thừa, giảng Hoa Nghiêm, hàng căn tánh trung hạ chẳng có phần. Huỳnh quang tăng kết, ánh lửa đom đóm chẳng thể so với ánh mặt trời. Chẳng những họ không thể tiếp nhận, mà còn quỷ bán. Họ đâu có thấy. Giống như trong hiện thời, có nhiều kẻ hoài nghi Đại Thừa, đề xuất Đại Thừa chẳng phải do Phật nói. Ở đây, chúng ta phải đặc biệt lưu ý, chẳng riêng gì Đức Phật không dối gạt con người, mà Bồ Tát đã đạt đến sơ địa. Chúng ta hạ thấp địa vị xuống một chút, thì các Bồ Tát thuộc địa vị Tam Hiền, thậm chí người công phu thành phiến, có dối gạt người khác hay chăng? Chắc chắn chẳng dối gạt người khác. Ngăn cấm dối gạt người là đại giới, là căn bản giới của Phật. Kẻ phá căn bản giới, chiếu theo giới kinh để kết tội, thì quả báo là trong địa ngục. Chúng ta tin tưởng những vị Bồ Tát ấy chắc chắn chẳng phá căn bản giới. Vì thế, đối với những lời họ nói, lưu truyền lại, nhất định phải tin tưởng, nhất định chớ nên hoài nghi. Huống chi Kinh Đại Thừa, sau khi chúng ta đọc qua, những chỗ tạo cảm kích, phát khởi tâm nguyện hết sức nhiều. Quả thật là cảnh giới chẳng thể nghĩ bằng. Thế nhưng ngày nay, chúng ta chỉ có thể thấy một chút ngoài da. Chứ đối với những nghĩa uyên áo trong ấy thì cần phải có công phu. Thật đấy, tâm địa một phần thanh tịnh, quý vị sẽ thấy một phần áo diệu. 10 phần thanh tịnh sẽ có thể thấy 10 phần áo diệu. Tâm thanh tịnh của chính mình chưa hiện tiền, thì quý vị nên làm sao? Khiêm tốn, chân thành, cung kính. Dùng cái tâm cung kính để đọc, cũng sẽ có chỗ khải phát, cũng có ngộ xứ. Nếu tâm chẳng thanh tịnh, lại chẳng cung kính, quý vị chẳng có cách gì đọc kinh ấy. Duy thử nhất pháp, thượng hạ kim thâu. Đây là nói về pháp môn trong tiểu bổn A-di-đà kinh. Thượng căn là những vị đẳng giác Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền. Hạ căn là hạng người giống như Ngài Châu Lợi Bàn Đa Già. Tôi nghĩ mỗi một người chúng ta đều có trí nhớ mạnh hơn Ngài. Ngài niệm hai chữ, điều chữ, đọc chữ trước, quên khuấy chữ sau. Nhắc Ngài chữ sau, lại quên khuấy chữ trước. Tôi nghĩ quý vị vẫn chưa đến nỗi ngốc nghếch như thế. Ngài có thể thành công. Một bài kệ Ngài học hơn 3 tháng mới đọc được, cũng là rất ít có. Thật sự là hàng hạ căn. Khả dị vạn bệnh vũ ư a già, thiên khí thành ư cự giả, khởi bất từ môn quảng đại, phổ độ vô vi. Mấy câu này có ý nghĩa rất rõ ràng, chẳng khó hiểu, nhưng ý nghĩa bao hàm trong ấy rất sâu. Từ những câu nói này, chúng ta có thể thấu hiểu vì sao 10 phương chư Phật đều tán thán và hộ niệm bộ kinh này. Đạo lý là ở chỗ này. Phật môn phổ độ chúng sanh rộng lớn. Rộng lớn ở chỗ nào? Dùng gì để phổ độ? Dùng pháp môn này. Không chỉ mình Thích Ca Mâu Ni Phật dùng pháp môn này, mà 10 phương 3 đời tất cả chư Phật, không vị Phật nào chẳng dùng pháp môn này. Nếu chúng ta hỏi, vì sao Đức Phật lại nói các pháp môn khác nhiều ngần ấy? Tôi vừa mới nói rồi đó. Chính là vì Đức Phật nói pháp môn này, có một loại chúng sanh chẳng tin tưởng, chẳng chịu tiếp nhận. Họ nghĩ thành Phật đâu có đơn giản như thế, đâu có dễ dàng dường ấy. Được rồi, nếu người nghĩ là chẳng dễ dàng, chẳng đơn giản, Đức Phật nói cho người một pháp môn không đơn giản, không dễ dàng cho người học. Nếu ngươi thật sự chịu tin tưởng học Phật dễ dàng, đơn giản dường ấy, thì ngươi là thượng căn. bậc thượng căn lợi trí thật sự, vừa nghe liền tin tưởng, chẳng hoài nghi, sốt sắng thực hiện, sẽ thành công. Chẳng tin tưởng, hoài nghi, thì sẽ ở ngay trước mặt mà bỏ lỡ. Phật độ kẻ hữu duyên, kẻ đó vô duyên. Vô duyên thì Phật phải kết duyên với kẻ ấy, dùng các thứ phương pháp khác nhau để kết duyên với hắn. Độ kẻ hữu duyên thì dùng phương pháp nào? Dùng pháp môn này. Ta dùng các pháp môn khác để kết duyên với kẻ ấy. Quý vị vẫn ở trong lục đạo, còn chưa thành tựu, đến đời nào kiếp nào nhân duyên chín mùi, sẽ từ đâu mà đắc độ? Nói thành thật, chẳng khách sáo, thì vẫn là do pháp môn này mà đắc độ. Chỉ có thật sự vãng sanh thì mới là đắc độ. Chưa vãng sanh là chưa đắc độ. Chúng ta thấy trong thiền tông có nhiều công án. Sau khi đại triệt đại ngộ, quả thật có thần thông, biết quá khứ, hiện tại, vị lai.